Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2007. Bữa học này là bữa học cuối của năm 2007. Chúng ta đi vào cái môn lịch sử thiền. Và hôm nay chúng ta cũng học lại bài Ngũ Gia Thất Tông. Và hôm lần rồi chúng ta đã chia sẻ một chút đi vào cái bối cảnh lịch sử. Và cái vấn đề đầu là ta nói đến cái cơ chế chính trị và hoàn cảnh xã hội. Và mình nhắc lại đây là cái phần này chúng ta đã đi qua hai điều. Điều thứ nhất là chúng ta nói đến cái khung niên đại gồm có thời gian, không gian trong đó. Và cái điều B, chúng ta chia sẻ cái sự có mặt của đạo Phật nó cũng theo với cái vận mệnh của một quốc gia mà nó nổi trôi suy thịnh. Đó là hai điều mình chia sẻ hôm rồi. Hôm nay chúng ta đi vào cái phần 3, tức là cái phần con người và bối cảnh, phần C. Con người và bối cảnh xã hội. Ở phần này nó có những cái phần nhỏ bên trong thế này. Nó cũng được chia làm 3 phần nhỏ. Phần nhỏ thứ nhất, chúng ta nói đến con người giữa dòng sống xã hội. Phần thứ hai, chúng ta nói đến người lãnh đạo quốc gia. Và cái phần thứ ba, chúng ta bàn đến những người sinh ra từ giáo pháp giác ngộ. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ, đời sống con người luôn bị quy định của xã hội. Ví dụ như một xã hội như vậy thì nó quy định tâm thức của con người, mình thoát rất là khó. Trong cái xã hội Đông Phương á, nó quy định tâm thức của người Đông Phương. Người ta khó mở lòng ra đón nhận cái điều kiện văn hóa của những quốc gia khác, cái nền văn hóa địa vực. Và những quốc gia Hồi giáo á, nó quy định tâm thức con người. Cho nên muốn tìm một cái nền dân chủ trong những quốc gia Hồi giáo nó không có dễ. Một cái bằng chứng cụ thể là bà Bhutto đó. Bà mới vừa bị ám sát chết. Mới 46 tuổi à. Rất là tội. Và mới hôm thứ Năm này, tức là hôm qua này. Người đàn bà rất là tài hoa. Sinh năm 53. Và bà làm thủ tướng vào năm 88, tức là khoảng 30 mấy tuổi à. 36, 37 tuổi đã làm thủ tướng lần đầu. Rồi làm thủ tướng lần thứ hai. Và những năm bị lưu đày xa quê hương, rồi bà mới về lại dường như có mấy tháng nữa thôi. Và trong cái cuộc vận động để làm thủ tướng lại thì bà bị những cái dân khủng bố nó ôm mìn, nó giết mất. Các vị mà vô trong những cái trang web á, thấy rất là tội. Thấy hình ảnh người đàn bà miệt mài muốn đem cái nền dân chủ đến những quốc gia Hồi giáo. Điều đó nó cho mình một cái bài học thế này. Trong một cái xã hội như vậy, cái tâm thức cộng đồng nó quy định đời sống, và cái tâm thức cộng đồng của văn hóa nó quy định đời sống con người. Nó đóng khuôn cái sự tư duy của con người tương đối còn nhẹ, nhưng mà tâm thức của tôn giáo đi vào á, Nó quy định tâm thức con người, nó đóng hẹp tâm thức con người lại, không có cách gì gỡ ra được. Những quốc gia mà nhuộm cái sắc thái văn hóa Hồi giáo rồi thì cái đời sống nơi đó không có cái cách gì để đổi thay được cả. Cái sự quy định nó cứng hơn là cái cơ chế chính trị và ý thức hệ chính trị. Cái quy định của ý thức hệ tôn giáo nó ghê gớm vô cùng, chứ nó không có giản dị như chúng ta nghĩ. Và trở lại cái vấn đề của bà Bhutto, các vị thấy là bà chết. Bà chết do dân tộc của bà giết bà, do tôn giáo của bà giết bà. Và người như bà không thể sống được trong cái xã hội như vậy. Cả một cái cơ chế xã hội, người đàn ông cũng như người đàn bà, từ già tới trẻ, đều bị cái tâm thức Hồi giáo nó nhuộm rất là cứng, cho nên người ta không bằng lòng cái cải tổ, không bằng lòng cái nền dân chủ có mặt trên đất nước họ. Và cái điều lạ lùng mình chia sẻ nơi đây nữa là đất nước đó ngày xưa Phật giáo đã từng có mặt cả 1000 năm á. Cái vùng Pakistan, Afghanistan là vùng ngày xưa Phật giáo đại chúng bộ phát triển vùng đó cả 1000 năm. Dấu vết nơi đó đạo Phật vẫn còn rất là nhiều. Ấy thế mà Hồi giáo tràn vô rồi thì mọi người đều phải cải đạo theo Hồi giáo cả. Nói như thế không có nghĩa là trong những cái vị lãnh đạo Hồi giáo họ không có những cái bậc triết nhân. Họ vẫn có những cái người rất là lỗi lạc. Có những vị vua rất là lỗi lạc. Có những hiền giả, có những triết nhân. Tuy nhiên nó chỉ lóe sáng một thời rất là ngắn rồi nó chìm lại trong cái bóng mờ của sự cuồng tín của độc thần giáo thôi à. Hai tôn giáo mà đáng sợ nhất trên hành tinh, một là Kitô, hai là Hồi giáo. Và cái tương lai của hành tinh này nó sẽ tan nát là do hai tôn giáo đó họ tranh giành cái ảnh hưởng của nhau thôi. Và cái chiến tranh trong tương lai không phải là chiến tranh ý thức hệ, không phải chiến tranh về kinh tế, mà chiến tranh nó xảy ra từ cái tranh chấp ảnh hưởng văn hóa vùng. Mà ảnh hưởng văn hóa vùng có nghĩa là tôn giáo làm nền để tạo thành cái chất chiến tranh trong tương lai. Đó là nhiều nhà học giả họ nghiên cứu về cái diễn cảnh của hành tinh này trong tương lai, họ xác định vậy. Chiến tranh sắc tộc, chiến tranh tôn giáo, chiến tranh văn hóa vùng. Và từ điều đó mình quay ngược trở lại, thưa đại chúng, con người sống giữa đời thường, giữa cuộc sống xã hội này không có vượt thoát được cái sự quy định của văn hóa tôn giáo. Mỗi một địa vực nó có những cái vùng văn hóa rất là riêng. Địa vực này của đạo Phật, địa vực này của Nho, địa vực này của Lão Tử, địa vực này của Hồi giáo. Và thử thời mình đến những cái quốc gia Hồi giáo mà mình đi lơi khơi mình truyền đạo là mình chết liền, không có cách gì sống còn được hết. Ban đêm là họ tới nhà mình họ giết, không có cách gì có thể sống tách rời cái cộng đồng dân cư, cái cộng đồng xã hội, và nhất là mình biệt lập với tôn giáo đó, không tồn tại được. Đó là mình nói cái sự quy định của xã hội, của văn hóa, của tôn giáo nó khống chế tâm thức con người khó vượt thoát. Tuy nhiên có những cái điều nói ngược lại nữa, nó là cái điều đầu, tâm thức xã hội quy định con người. Họ quy định nhiều mặt lắm. Cái ăn ở, cái hành xử, rồi cách tư duy của mình nữa. Cái hạnh phúc và niềm vui nỗi buồn mình nó cũng bị tâm thức cộng đồng của vùng văn hóa đó quy định. Đó là cái nét thứ nhất. Cái nét thứ hai mình chia sẻ đó là có những cái trường hợp đặc biệt là có những con người rất là lỗi lạc. Họ gầy dựng được một cái trường phái, một cái dòng chảy. Nó chuyển biến được tâm thức của xã hội. Nó có những trường hợp như vậy. Tức là tâm thức của cá nhân mạnh, nó tác động ngược lại cái dòng sống của xã hội. Và lịch sử chứng minh điều này rất là nhiều lần. Xã hội Đức tự nhiên sinh ra một anh chàng Hitler. Cái ảnh làm cho cả một nước Đức cuồn cuộn theo cái mưu đồ chiến tranh của ảnh. Cả một nước Nhật tự nhiên sinh ra một vài tay có cái máu Đại Đông Á, của cái vùng Đông Nam Á, và khởi sự chiến tranh, và hắn lôi cuốn cả một quốc gia đi vào con đường chiến tranh. Và nó cũng có điều kỳ lạ là lúc bấy giờ Đức, Ý, Nhật ba nước sinh ra ba cái con người kỳ lạ gầy nên cái cuộc sóng gió của đệ nhị thế chiến. Và cái dân Đức vào cái thời Hitler là chỉ cần ảnh lên ảnh tuyên bố là đánh Nga hay đánh pháp gì đó là cả một cái quảng trường hàng vạn con người cuồn cuộn đứng lên khoác chiến bào ra chiến trường thôi, không có thắc mắc gì cả. Điều đó nó chứng minh là có những cá nhân nó tác động vào môi trường xã hội, nó chuyển biến cả một dòng lịch sử được, chuyển biến cả một dòng văn hóa được. Và nếu mình suy cho cùng á, thì cái cá nhân này nó là biểu tượng, nó là biểu tượng của tâm thức cộng đồng hợp lại thành. Chẳng hạn như cái sắc lệnh mà diệt chủng người Do Thái của người Đức ban hành, nó không phải do một mình Hitler, mà nó do tâm thức cá nhân của toàn bộ người Đức hợp lại cùng một cái sắc nét là kỳ thị người Do Thái. Cho nên một lệnh của hắn đưa ra, hắn chỉ là đại biểu của cộng đồng tâm thức thôi, chứ không phải hắn là con người vượt ra ngoài cái ảnh hưởng của xã hội. Cho nên mình dùng cái lăng kính là Phật mình nhìn vấn đề này thì nó rất là rõ. Ví dụ như căn cơ nghiệp thức của con người một giai đoạn nào đó, khi cái trình độ tâm linh họ được nâng lên cao, cái nhu yếu có một đấng giác ngộ xuất hiện để giác ngộ họ, thế thì sẽ có một đấng giác ngộ xuất hiện. Rồi những nhà nghiên cứu về lịch sử thì họ nói là tại vì cái hoàn cảnh như vậy, cái nhu cầu như vậy, có những con người đứng ra để làm nên lịch sử. Cái con người đó là người tạo dựng được lịch sử, nhưng mà thực tế thì có khi nhìn sâu vào nghiệp thức của con người thì không phải. Khổ đau cùng cực, tâm thức con người đang mở một cái hướng thượng, mơ ước được có một cái tôn giáo nào giúp họ vượt thoát khỏi con đường khổ nạn, thì cái nghiệp thức cộng đồng nó đẩy, nó xui khiến nên có một con người đứng ra làm con chim đầu đàn, hướng dẫn toàn bộ tâm thức con người hướng về một hướng. Cái nhu yếu xã hội nó đóng góp một phần, đó là mình nhìn ở mặt cạn. Nhưng mà nhu yếu tâm thức con người nó thúc đẩy, nó làm nên sự việc, đó là cái phần thâm sâu để hình thành được cái con người giữa dòng sống xã hội. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ cùng các vị để các vị suy nghĩ về vấn đề này. Mình nhìn bằng cái lăng kính đạo Phật thì nhân quả nó trùng trùng, cơ duyên nó trùng trùng để nó hợp lại. Một miếng nước mình uống, một miếng cơm mình ăn, một người bạn đến với mình, một việc mình làm, có khi nó là yếu tố nhân duyên trùng trùng hội tụ, chứ không phải là một nhân một duyên nó hình thành. Ví dụ như sự có mặt của mình ở nơi đây, quý thầy quý cô có mặt nơi đạo tràng Lộc Uyển này, nó cũng là nhân là duyên trùng trùng xây dựng nên, chứ không phải là một nhân một duyên liền các vị vào đây các vị có mặt, không phải. Nó rất là rõ ràng như vậy. Cho nên không hề có cái gì đơn thuần tồn tại cả, nó là tồn tại của một cái tập thể biểu hiện. Và mình tu, mình quán chiếu được thấu đáo về cái lý nhân duyên thôi, nhân duyên trùng trùng biểu hiện thôi, là mình đã vượt thoát được rất là nhiều cái tâm thức bất an, sầu khổ, buồn phiền, lo lắng, hay là kiêu ngạo hay tự hào, rất là dễ. Cái điều thứ hai chúng ta bàn đó là những người lãnh đạo đất nước. Trong cái bối cảnh lịch sử và trong những cái cơ chế chính trị, thường thường người lãnh đạo quốc gia nào cũng muốn lợi dụng tôn giáo để ổn định xã hội cả. Cái nguyên tắc của các nhà chính trị đều như vậy. Từ những đế chế ngày xưa cho tới những cái cơ chế chính trị hiện tại, như là cơ chế cộng sản hay là cơ chế tự do gì, nó cũng đi theo cái con đường này. Tức là người lãnh đạo quốc gia nào cũng nhìn vào những người lãnh đạo tôn giáo, và một là họ phát triển nếu họ thấy cái khả năng của tôn giáo đó có thể yểm trợ họ, giúp họ để họ củng cố được vương quyền. Nhưng mà họ sẽ khống chế là một, họ phá vỡ là hai. Khi họ thấy cái cơ chế tôn giáo kia quá lớn, ảnh hưởng đến cái quyền cai trị quốc gia của họ. Và lịch sử nhân gian này nó luôn tái lập điều này. khi yểm trợ là vì nó thấy cái nhu cầu rất là cần để củng cố cái quyền lực cai trị. Và khi nó phá hoại, nó đề phòng và nó hủy diệt là do vì nó thấy cái yếu tố tôn giáo làm thương tổn đến nền kinh tế quốc gia, đe dọa đến cái sự cai trị của đất nước, cho nên hắn phải khống chế ra. Rồi mình ngạc nhiên, mình nói tại sao cái cơ chế xã hội chủ nghĩa họ làm khó khăn với tôn giáo. Thưa, không có gì ngạc nhiên cả, quá khứ các triều đại nhà vua cũng từng làm như vậy. Thời Đường, vào cái lúc Đường Võ Tông, Đường Võ Tông, ông lên ngôi năm 841 và có 6 năm thôi. Cái giai đoạn này người ta gọi là hội xương pháp nạn nè. Hội xương là cái niên hiệu khi ông lên ngôi. Và trong vòng 6 năm thôi thì ông đã mở những cái cuộc đầu tiên là kiểm tra tự viện trước. Rồi mình gọi ra đây thì các vị thấy nó không khác gì những cơ chế hiện tại cả. Tức là ông sắc lệnh cho từ bộ. Các vị có quen những cái từ đó chưa? Ngày xưa gọi là lễ bộ nè, hình bộ nè, từ bộ nè. Từ bộ là một chức quan giống như bộ trưởng bây giờ vậy đó. Trong năm về chùa chiền miếu mạo và nhân số của các tự viện già la, sắc lệnh cho từ bộ hãy kiểm tra toàn bộ chùa chiền trên đất nước là bao nhiêu, tăng chúng bao nhiêu, các vị tu tiên bao nhiêu. Và kiểm tra xong rồi ông phải có một cái kế sách. Cái kế sách là tịch thu tất cả những cái gì bằng đồng đó về để rút tiền, sa thải toàn bộ những tăng ni trẻ về nhà để có người lao dịch làm nông nghiệp, đóng thuế cho quốc gia. Tức là cái thời này, trong hai vị vua thời Đường, thì duy nhất có Đường Võ Tông này là cái người gây nên cái cuộc pháp nạn hội xương. Và các vị thử hình dung là cái cuộc hủy diệt Phật Pháp đầu tiên thống kê đó là có 4.600 chùa lớn và vừa vừa, 40.000 chùa nhỏ, tăng ni là 260.500 người. Và cái thành phần nô bọc, tức là làm công quả cho chùa, làm tạp dịch, hầu hạ mấy ông thầy, vị chi là 150.000 người. Và vào cái năm này, từ năm hội xương năm thứ năm, thì ông ra một cái sắc lệnh là mỗi chùa chỉ giữ lại, tại kinh đô Trường An thì chỉ giữ lại 2 chùa thôi, và mỗi chùa chia ra làm 3 thể loại. Chùa lớn thì được ở 10 vị tăng, cấp trung thì cũng có 10 vị tăng, cấp chùa nhỏ thì 5 vị tăng, toàn bộ số tăng ni còn lại phải hoàn tục. Rồi sau ít lâu thì ông ra lệnh là cả một cái thành phố Lạc Dương giữ lại 20 ông thầy thôi, còn nhiêu bắt hoàn tục hết. Và tất cả những tượng Phật bằng sắt, bằng thép, các ngôi chùa đều bị phá hủy và nộp cho quan địa phương và đúc thành nông cụ hết. Các bức tượng Phật bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng thép, vân vân, của các vị phu nhân ông hoàng bà chúa ngày xưa hết lòng phụng Phật đó được xung quỷ vào công cố quốc gia. Và toàn bộ những cái kinh sách của các thời nhà Đường dịch thuật, ông cho một cái cuộc tống thu lại và đốt sạch, rồi hội xương diệt Phật. Đây là cái pháp nạn lớn nhất. Và sau đó có một cái pháp nạn nữa. Và cái điều này nó chứng minh cho chúng ta biết là người lãnh đạo quốc gia nào họ cũng luôn có cái nhìn dè chừng về tôn giáo cả. Tôn giáo phát triển mà yểm trợ được cái kế sách của quốc gia, làm phát triển được kinh tế, cân bằng được đời sống của dân chúng, làm cho họ hiền diệu hơn, để nhà vua dễ cai trị, thì họ nương tay. Và có những cái điều ảnh hưởng tôn giáo càng ngày càng lớn, thành một cái thế lực đe dọa đời sống của chính trị. Thế thì họ phải tìm cách họ phân hóa, họ hủy diệt. Đó là cái lịch sử quá khứ đã như vậy. Và cái điều này nó không có, cái điều này nó không có loại trừ xã hội nào cả. Đông phương, Tây phương gì cũng như thế. Trên đất Mỹ này cũng vậy. Mình cứ tưởng là những cái trung tâm của mình không đóng thuế là cái ân sủng của chính phủ, chứ không phải. Không đóng thuế có nghĩa là cơ sở này là cơ sở của chính phủ, không phải là của riêng. Và có điều gì đó thì chỉ cần một đạo lực là anh thu hồi hết toàn bộ những cái tài sản của các cái cơ sở mà miễn thuế. Cách đây vào thập niên 90 các vị có biết Osho chứ ha, cái vùng miền Bắc Cali đó. Ông lên ông mua một cái vùng đất dường như ở Oregon đó, ông thành lập một cái trung tâm riêng. Và nơi đó thì ông dự định là sẽ mở một cái trường học riêng nè, sẽ sinh hoạt một cách rất là riêng, vượt ngoài vòng pháp luật của Mỹ. Và cái con người đó là con người làm nên một cái dòng chảy, cái dòng chảy làm nên một cái hiện tượng, một cái hiện tượng tâm linh lớn trên đất Mỹ này. Hiện tại sách của ông có khoảng chừng 400-500 đầu sách chứ không ít. Và những cái điều ông giảng dạy, nếu mà ở đây các vị có cơ hội đọc vào, các vị thấy nó rất là sâu sắc chứ không phải thường. Cái văn học Phật giáo từ cái nguồn thư tịch Ấn Độ, ông là người giải thích thâm sâu. Đi vào văn học Phật giáo Trung Hoa, tức là những văn bản bằng tiếng Tàu thì ông không thâm đạt nổi, nhưng mà những cái ngôn ngữ bằng tiếng Ấn như Bali, như Sanskrit vân vân thì ông rất là giỏi. Và cái tư tưởng thiền nó bàn bạc trong những tác phẩm của ông. Ông tạo thành một cái hiện tượng rất là lớn. Và cái điều đáng nói ở đây là cái thời mà ông làm đạo ở trên đất Mỹ này, ông dự định là mua một cái vùng đất rộng lớn mênh mông và làm một cái trung tâm rất là riêng. Nơi đó ông sẽ xài máy điện riêng nè, có trường học riêng, có chợ búa riêng, có sinh hoạt rất là riêng. Và khi cái việc này nó bắt đầu manh nha, thế thì chỉ cần một nhát thôi, chính quyền Mỹ đập nát. Cuối cùng ông bị trục xuất về Ấn, và về bên kia không mấy năm thì chết mất. Tôi không biết mấy thầy cô ở Mỹ mà đọc sách Mỹ nhiều, không biết biết những cái đó chưa? Có những cái quyển kinh mà Osho giảng rất là hay nghe. Ông giảng kinh Kim Cang, giảng kinh Bát Nhã, giảng kinh Pháp Cú, giảng tính tâm minh. Và rất là nhiều văn bản phi ca, kể cả Trang Tử Nam Hoa Kinh ông cũng thò tay vào ông giảng nữa. Và cái phong cách giảng dạy của ông nó rất là độc đáo. Cái con người đó cực kỳ thông minh. Và những cái trung tâm thiền mở ra trên đất Ấn dường như bây giờ vẫn còn hoạt động. Và cái phương pháp hướng dẫn tu của ông nó cũng có nhiều cái sắc thái rất là đặc thù, không phải thường. Và mình dẫn chứng vài điều như thế để xác định là người lãnh đạo quốc gia nào họ cũng có chung một cái nhìn như vậy hết. Lợi dụng tôn giáo là một, khống chế tôn giáo là hai. Khi cần lợi dụng được thì lợi dụng, mà khi không cần thiết, khi thấy nó đe dọa đến quyền uy của mình là hủy diệt. Đó là chuyện rất là thường thôi, nó xảy ra muôn đời. Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, và trong tương lai khi con người còn có mặt trên hành tinh này thì vấn đề đó vẫn là vấn đề thiên cổ thôi. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị. Cái điều thứ ba, chúng ta bàn đến những con người sinh ra từ dòng chảy giác ngộ. Mình chia làm hai loại. Cái loại đầu là loại ở cấp độ cạn, loại hai ở cấp độ sâu. Mình sinh ra trong cái dòng chảy tự giác của Đức Thế Tôn mà mình chưa thâm đạt về chiều sâu á, thì mình sinh hoạt, mình dạy dỗ, mình xây dựng, hay là mình thiết kế đạo tràng, vân vân, nó nằm ở cái bề cạn của cảm tính thôi, của ý lực, của cảm tính thôi. Tức là thương đạo nè, bằng ý chí của chính mình muốn phát triển tôn giáo nè, muốn cống hiến nè. Đó là những cái nó ở bề cạn của dòng chảy giác ngộ. Và cái điều này nó mang đến rất là nhiều cái tích cực cũng như tiêu cực. Nếu mình ở chiều cạn á, đây là mình đi vào những cái sự phân tích, rồi các vị có dịp tư duy thêm. Mình sinh ra trong dòng chảy giác ngộ, nhưng mà mình chưa thâm đạt về chiều sâu của dòng chảy giác ngộ á, thì cái điều mình làm đạo, cái điều mình đóng góp, cái điều mình xây dựng, vân vân, nó nằm ở trong hai cái trạng thái của tâm thức thôi. Một là cảm tính, thứ hai là vận dụng ý thức. Cái cảm tính này nó dễ đưa người ta đến cái sự mê tín, cuồng dại, và có khả năng là nếu cái giáo lý đó mà giáo lý độc thần thì nó đưa đến cái tình trạng cuồng tín. Nếu ở nhân gian có những người vì yêu thương họ tạt axit vào mặt nhau á, họ quỷ diệt nhau á, thì trong đạo cái tình trạng cảm tính này nó cũng đưa đến cái sự cuồng tín vô độ. Và ở mức độ cạn nhất là mình thấy như các chùa chiền tự viện, các cái tông mà họ chia rẽ trong đạo Phật đó, họ cũng không tiếc lời bôi nhọ nhau. Đó là do cái tình trạng ta ở trên cấp độ cạn, thương đạo bằng cảm tính. Mình lặn vào cái chiều sâu hơn một chút, mình vận dụng ý thức mình để mình tính toán, mình làm đạo, nó khá hơn cái phần này rất là nhiều. Còn biết thương chùa, thương đạo, mong muốn phát triển, không có đến nỗi là vung vãi những cái khó khăn vào nhau, tìm một cái con đường nào đó để phát triển đạo Phật, để làm cho đạo Phật thực sự có mặt, nhưng mà nó vẫn còn nằm ở cấp độ cạn thôi à. Cấp độ cạn. Cái này là cảm tính, cái này là ý thức. Nó vận hành. Và khi ý thức vận hành để làm đạo thì nó có sự tính toán hơn thua, cực nhọc ngược xuôi. Và hai cái này, thưa các vị, là nó không có bền. Mình làm đạo bằng cái con đường ở cấp độ cạn này thì nó không có làm cho đạo Phật thực sự có mặt bền bỉ được. Cái chấp ngã nó đi vào ở trong cái vận dụng ý thức này. Cho nên muốn mình hơn, muốn tôn giáo mình giỏi, muốn cái sự truyền đạo của mình nó thành đạt. Cái bản chất của cái con đường làm đạo này, bên trong đó cái ý thức chấp ngã còn rất là nặng, cho nên nó còn cái chất lợi, chất danh, chất vô minh đi vô. Và mình giải thích như vậy chắc đủ dễ hiểu chưa hả? Mình giải thích thêm cái phần cấp độ sâu là các vị nhận ra cái điều này rất là dễ. Mình sinh ra trong dòng chảy giác ngộ, và cái sự tu tập của mình giỏi, sự thể ngộ đạo lý của mình sâu á, thì mình đang ở cái chiều sâu này để làm đạo nè. Mình đem đạo vào đời, giúp người, xây dựng nhà lam tự viện, tiếp tăng đội chúng vân vân, bằng cái tâm thái thênh thang, không có bản ngã, vô niệm, vô cầu, vô danh, vô lợi, thênh thang, lòng rỗng rang, trống vắng à. Cho nên cái sự ganh tị nhỏ nhoi nó không có, và cái bản ngã của sự làm đạo mình nó cũng không có mặt nữa. Cho nên cái con đường làm đạo này, nó điều thứ nhất là nó không gây nên tai họa cho con người. Thuận duyên thì đến, hợp cơ thì làm đạo, còn không hợp thì đóng cửa thất, tĩnh tọa an nhiên thôi. Và nhìn cái chuyện thịnh suy đến đi của cuộc đời qua trước mắt như mây bay, rất là nhẹ, lòng rất là thênh thang. Cho nên thuận thì làm, không thuận thì mỉm cười thế thôi, không có cưỡng cầu, không có cố gắng. Và cái điều này nó phát sinh thì nó không làm mệt mình, không làm mệt người. Còn ở cái trình độ cạn này thì nó làm cho mình rất là mệt, mà nó làm cho người cũng rất là mệt nữa. Mình muốn khống chế người ta, muốn chuyển đổi người ta, muốn làm việc trên người ta. Còn cái trạng thái này không phải làm việc với ai cả. Nó là cái gì rất là tự nhiên như hương hoa, nó tỏa ngát, rồi nó đến với anh cảm nhận được thì anh ngửi hương thơm thôi. Nó khác nhau là như vậy. Cho nên thưa đại chúng là trong cái bối cảnh lịch sử quá khứ của Phật giáo vào thời này, ta cũng thấy xuất hiện cái dạng này. Cái trường hợp của Ngài Thần Hội ở trên cái cấp độ này, cấp độ cạn thôi, Ngài vận dụng cái lòng yêu thương của Ngài đối với cái dòng chảy của thiền phương Nam. Cho nên mòn gót lỏng gối đi về phương Bắc, mong muốn là đem cái ngôi vị lục tổ chính danh lại cho thầy mình. Và trong cái quá trình vận động để đánh phá Bắc Tông Thần Tú thì không tránh được cái tình trạng của ý thức chen vô. Trong khi đó thì ở phương Nam, hai vị đạo sư nổi tiếng là Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhượng thì Ngài chìm sâu trong cái cấp độ này. Thuận duyên thì làm đạo, không thuận duyên thì đóng cửa thất tu. Và đương thời cái tông của Ngài Thần Hội rực rỡ phương Bắc, thì lúc bấy giờ là Ngài Thanh Nguyên Hành Tư người ta không biết đến, thầy trò ẩn nhẫn trong núi tu thôi à. Và điều đó nó chứng minh cho chúng ta biết một điều là người tu tập thật giỏi, thâm ngộ đủ sâu, chìm lặng trong đời sống tâm linh thì người đó có thể làm được cho cái dòng chảy đạo Phật có sức mạnh về lâu về dài. Còn nếu chúng ta không thực sự tu á, thì dù ta sinh ra trong dòng chảy giác ngộ, nhưng mà những cái công trình làm đạo của mình nó nặng cái cảm tính là một, nặng cái ý thức tính toán là hai, thì có khi mình làm cái việc đó nó rực rỡ đương thời, nhưng mà dòng chảy có khi nó không bền. Đó là lịch sử nó chứng minh rất là rõ như vậy. Mình học như chơi, học chút chút mà nghỉ. Cho Khánh Nghi em dịch, dịch được không? Nói như súng bắn này là sao dịch kịp hay ha. Khánh Nghiêm dịch kịp hay á. Cô Gia Nghiêm nghe được 70% hả? 50. Các vị có điều kiện mà đọc vào lịch sử, nghiên cứu về lịch sử rồi suy gẫm ra nhiều điều rất là lý thú. Mình đi lang thang trong cái lĩnh vực này để gợi cho các vị có một cái khái niệm về cái nhìn của mình đối với lịch sử. Chứ còn mình không có khả năng trình bày vấn đề nó rộng như thế này đâu nghe. Đây là những điều nó mang cái tính chất gợi ý mà thôi. Gợi ý để chúng ta cùng làm việc, cùng nghiên cứu. Và dạy xong được 5 bài lịch sử này, mình cũng rất là cảm ơn quý sư cô. Chịu khó ngồi nghe cái chuyện linh tinh lang tang, ngồi nghe được hết buổi đó cũng hay. Thưa, chúng ta sẽ đi đến phần thứ hai của vấn đề, đó là sự phát triển tất yếu. Các vị còn nhớ cái phần này chúng ta có tới 3 vấn đề để chia sẻ nha, phải không? Và cái sự phát triển này mình cũng chia nó ra làm những phần như thế này: phần A, phần B và phần C. Phần A chúng ta sẽ nói đến cái nhu yếu xã hội và con người, tức là từ cái nhu yếu xã hội và con người, cho nên nó làm thành sự phát triển. Vấn đề thứ hai là từ nhu yếu nội tại của đạo Phật. Và vấn đề thứ ba, đó là sự phát tán tất nhiên của dòng thiền thôi à. Mình dạy Quy Sơn cái có khi nghe Phật tử là than phiền. Như cái cuốn Quy Sơn thứ 25-26 gì đó, trong đó có một đoạn mình chia sẻ là người tu mình nên nhắc mục bình đẳng đối với người giàu cũng như người nghèo, đối với hàng công thần trong đạo cũng như người chưa từng đến với đạo một mực thôi. Và nếu phải bất bình đẳng thì nên đối xử với người khó khăn, người nghèo bằng con mắt trọng thị, còn với người giàu thì bất cần, đến cũng được, không đến cũng được. Cái có một số Phật tử than phiền, nó nói vậy đâu có được, nói như thầy không có được. Và các vị nghe thấy mình nói nó cũng hữu lý chứ không phải là không hữu lý. Và trong đó mình có nói một thầy rất là quý kính một hòa thượng, tức là thầy Giác Thanh ta chứ không ai xa lạ. Lần đầu tiên cái vị hòa thượng kia về chùa quê của thầy, ăn cơm xong ổng lên trên cái bộ phản, ổng ngồi kiết già, ổng tọa thiền. Lúc đó anh Giác Thanh ảnh chưa hề biết tu tập là gì, trời ảnh thấy ảnh mê làm sao đó. Cái ấn tượng của một vị thầy mặc đồ vàng ngồi kiết già, anh nói mình muốn lại trước ngài, nhưng mình nhìn xung quanh thấy quý thầy già già trong chùa, quý thầy trẻ trong chùa, họ đi quanh quanh mình rất là sợ, trong khi lòng mình rất là kính. Rồi những năm lên Sài Gòn gặp lại vị hòa thượng kia, đi vô học kinh với ổng, cho nên một hôm gặp ở chùa Tiền Lâm, cái ảnh tới ảnh quỳ bên cạnh, mà ông cụ thì ngồi trên cái ghế phô tơ á, ảnh quỳ bên cạnh ảnh thưa hỏi thầy Giác Thanh. Thì các vị biết rồi, ảnh có cái cung cách rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng, rất là dễ thương. Cái tự nhiên ông già ổng đang nghe thầy Giác Thanh nói tỉ tê gì đó, ổng không có để ý lắm, thấy Phật tử tới ổng đứng dậy ổng bỏ, ông nhỏ ngồi đó, bạn kia nói chuyện Phật tử. Từ đó thầy Giác Thanh thì rất là dị ứng. Cái niềm kính trọng trong quá khứ, cái ấn tượng đẹp đẽ của vị hòa thượng đó trong quá khứ tự nhiên bay mất. Cho nên mình phải khéo xử sự, đối với cư sĩ mình khéo xử sự, đừng có hành xử cách vụng về như vậy. Đó là cái kinh nghiệm của đời sống tu mình chia sẻ cùng các vị để các vị biết. Và bản thân mình gặp ông cụ Trúc Lâm xử sự nhiều cái dễ thương lắm á. Mình ở chân không, mà năm xưa chân không là cái vùng núi, ông cụ cũng trồng mãng cầu đầy hết. Sáng mình hái mãng cầu tới 12 giờ mới xong cái vườn mãng cầu khắp núi, hái rất là mệt. Mãng cầu thì trái to vậy, và mãng cầu của chùa cúng Phật thì dĩ nhiên lựa trái rất là đẹp chứ đâu phải là trái nhỏ nhỏ. Sáng hôm đó có bà cụ Vũng Tàu, bà xách lên túm mãng cầu đem lên cúng chùa, trái điếc điếc vậy thôi. Và các thầy thì đối với cái chuyện Phật tử đến, các thầy lơ là lắm. Thấy bà già lụp cụp đi lên tới đó là xách cái túi mãng cầu của bà lớn như năm ba trái, đen đen, điếc điếc á. Quý thầy đâu có bận tâm, nó ồ cụ lại Phật hả? Thôi cụ lên trên thiền đường á, lên đó để chưng mãng cầu, nó để cúng. Rồi mạnh ông nào nấy làm việc chứ đâu có bận tâm. Ê, sao gặp ông cụ? Bà Phật tử đâu có biết ông già đó là viện chủ của tu viện đâu. Nói thưa thầy, tôi muốn đi lên chùa tôi cúng Phật. Ông nói ồ vậy hả? Tôi dẫn cho lên. Cái ông cụ chống gậy lụp cụp dẫn lên tới nơi, biểu bà sắp mãng cầu lên, đánh chuông cho bà lại. Dễ thương. Còn mình thì thưa người đến và sang trọng, có mau mặt, từng là người có công quý với chùa, mình tiếp xử đàng hoàng, rồi những cái dân mà lam lũ kiểu đó là mình hất hủi lắm. Và cái đó rất là trật. Hãy nhìn các bậc thầy xử sự khác mình lắm. Nếu mình không đủ nỗ lực, đời sống tu mình không đủ nỗ lực, mình rất là sợ cái dân mà nó tới nó lòe mình, này là trí thức, này là vân vân, mang một đống bản hiệu trước ngực về lòe mình, cái mình sợ. Cho nên mình tu á, thứ nhất là mình nên ý thức được là cái cách hành xử của mình phải như vậy, nhất mực bình đẳng thôi, như nhau. Và cái người đáng trân quý nhất là những người đến họ tu, chứ không phải những người đến họ lè. Và đa phần nếu mình có con mắt tu hành khá thì mình nhìn một nhóm Phật tử, mình biết cái tai nào thích khoe mẽ, tai nào tu thiệt thôi. Dĩ nhiên là vì lòng từ bi cho nên không có thể trừng trị ngay mặt, nhưng mà biết tên đó là gì biết hết. Nhưng mà không buồn nói làm gì thôi, làm cho người ta thui chột tính tâm với tâm bảo. Nhưng mà mình hãy nhớ trong lòng là cái cách xử sự của người tu mình phải như vậy. Đó là mình nói chuyện linh tinh. Bây giờ mình vô đây. sự phát triển tất yếu. Nãy giờ nói linh tinh, các vị học rồi, các vị nghe tôi nói đủ thứ chuyện trời trăng mây nước hết. Thưa, từ cái nhu yếu xã hội nó hình thành cái sự phát triển của đạo rất là tất nhiên thôi. Ví dụ thế này, ví dụ như Việt Nam ngày xưa nó chỉ có nửa miền đất nước thôi, từ Bến Hải tới Mũi Cà Mau. Và trong cái điều kiện chiến tranh, đất hẹp, dân số ít, cho nên cái sĩ số chùa chiền tự viện nó ít là 1, chư tăng ni ít là 2, trường học ít là 3. Và sau khi đất nước sang trang, Bắc Nam nối liền một dãy, cái điều kiện dù nó có vô vàn khó khăn, nhưng mà cái sự tất yếu phát sinh đó là cái cộng đồng dân cư nó gấp 2, 80 mấy triệu. Sau 75 thì nó chưa tới 80 mấy. Nhưng mà khi dân số nó đông như thế thì cái điều kiện tất nhiên đó là người tu nó cũng theo cái sĩ số của đầu người nó tăng lên. Và cái địa vực nó rộng như thế thì cái điều tất nhiên nó phát sinh là chùa chiền tự viện cũng theo đó mà phát triển. Rồi cái hoàn cảnh yên bình của xã hội nó cũng tạo điều kiện phát triển nữa. Đó là mình chưa nói đến cái chuyện tôn giáo được đãi ngộ. Nếu đạo Phật được đãi ngộ, được chánh quyền yểm trợ nữa, thế thì sự phát triển nó còn nhanh nữa. Tất nhiên là trong cái hoàn cảnh xã hội nó như vậy. Nhưng mà nếu có một vị thầy nào giỏi xây dựng nên một cái dòng tu, củng cố được niềm tin của Phật tử tín đồ, thế thì cái dòng chảy đó nó cũng phát triển rất là mạnh. Và cái quy luật rất là tự nhiên đó là thế này. Cái nhu yếu xã hội và con người nó tạo thành một cái sự phát triển cho đạo, cho những dòng tu. Nhưng mà rồi, cái nhu yếu xã hội và con người nó thúc đẩy, nó làm cho dòng tu đó trưởng thành và cuồn cuộn chảy. Thì cũng chính từ cái nhu yếu xã hội và con người thúc đẩy này, nó làm cho dòng tu đó cạn nguồn. Tại vì mình nhìn thử những cái già lam tự viện của Việt Nam phát triển hiện tại, nó đang lên cái đà này á, đang trên cái đà này. Miền Bắc sau cái cơ chế xã hội chủ nghĩa, đạo Phật bị khống chế và người ta không biết gì về đời sống tâm linh cả, do mấy mươi năm xã hội chủ nghĩa. Và sau đó thì xã hội chủ nghĩa có điều kiện mở rộng hơn một chút, cái gốc rễ của đạo Phật bắt đầu được sinh sôi nảy nở lại. Cái nhu yếu tâm linh người ta bắt đầu có mặt. Thế cho nên đa phần dân chúng có một cái khuynh hướng quay về với đạo Phật. Và họ quay về một cách thái quá. Cái tâm thức con người muôn thở, cái sự mê tín nó đều có mặt ở trong đây. Cho nên họ hướng về cái nẻo xây dựng chùa chiền tự viện, nuôi dưỡng tăng ni, và mọi cái gì tốt đẹp ở đời họ đều đem cung cấp cúng dường cho già lam tự viện. Và trong cái sự phát triển phồn tạp đó thì nó có một vài dòng chảy gây dựng cái tính chính thống của chính pháp, giảng dạy nè, tu tập tương đối là thanh tịnh và sáng ngời nhất. Thế thì cả một đất nước cái niềm tin Phật tử họ cuồn cuộn chảy về. Và khi cái niềm tin và sự sùng mộ chảy về đó thì nó cũng là cái nguyên nhân tạo thành cái sự băng hoại suy thoái về đời sống vật chất bên trong nội bộ của tăng đoàn đó. Mình nhìn thấy là sự phát triển chùa chiền tự viện, tăng chúng đời sống xa hoa, thì mình biết cái điều này nó đã bào mòn, nó làm thế tục quá cái dòng tu đó, không mấy chốc nó lại sự thật như vậy. Cho nên từ cái nhu yếu xã hội con người nó tạo thành sự phát triển tất nhiên. Và một cái bóng đen nó có mặt trong đây nữa là nó cũng tạo thành cái sự hủy diệt tất nhiên nữa. Mình không ghi ra đây nhưng các vị hãy thấy cái bóng đen nó đang có mặt ở trong đây là như vậy. Điều thứ hai chúng ta chia sẻ là chúng ta nói từ cái nhu yếu nội tại của Đạo Phật. Thưa, quá khứ Đạo Phật đã từng phân nhánh 20 bộ phái có mặt. Và cái sự phát tán của Đạo Phật đó là điều rất là tự nhiên thôi. Ví dụ như từ vùng Trung Ấn phát triển lên mạng Bắc, và từ vùng Trung Ấn phát triển xuống phương Nam. Nó tùy theo cái điều kiện địa vực từng nơi, phải làm thế nào để nó hợp cơ, hợp với tâm thức con người của từng vùng. Cho nên các thầy phải triển khai những cái pháp môn, những cái cách thực tập cho nó hợp với căn cơ, trình độ tri thức của dân của vùng đó, của văn hóa ở nơi đó. Đó là trong cái phạm vi của một đất nước. Nếu mà Đạo Phật đi ngang qua những vùng quốc gia khác, phải đáp ứng được cái nhu yếu văn hóa của những quốc gia khác nữa. Thế thì cái sự khác biệt dĩ nhiên nó phát sinh trong nội bộ Đạo Phật. Cho nên cái sự phân hóa, sự phát triển nó là điều gì tất yếu trong cái cơ thể Đạo Phật thôi. Đến Tây Tạng, cái nhu yếu của dân tộc đó là họ khác. Đến Trung Hoa, đời sống tâm tình của người Trung Hoa nó rất là khác. Ngay trên đất nước Trung Hoa thôi thì miền Bắc Trung Hoa khác, miền Nam Trung Hoa khác. Tâm tình của người miền Bắc khác, tâm tình người miền Nam khác. Cái yếu tố tâm lý nó khác biệt. Rồi cái điều kiện sống, cái môi trường sống bên ngoài, một phía là nông nghiệp, một phía là du mục, nó cũng rất là khác biệt. Cho nên Đạo Phật phải đa sắc thái, tức là thể hiện nó ra rất là nhiều sắc thái mới có thể hồi nhập vào cái sự phát triển của cộng đồng, dân cư và xã hội nơi đó được. Cho nên từ cái nhu yếu nội tại của Đạo Phật, nó hình thành sự phát triển một cách tất nhiên thôi. Rồi nếu mình đi sâu hơn nữa thì mình thấy cái nhu yếu xã hội nó có những cái giai cấp, nó có những cái trình độ của quần chúng rất là khác biệt. Ví dụ như cái giai cấp sĩ phu, quan lại, vua chúa, đó là một giai cấp đi. Cái giai cấp của những người học giả, nghiên cứu về lão trang, đó là giai cấp thứ hai. Thành phần thứ ba đó là thành phần của công nhân, thợ thuyền, buôn bán. Và thành phần thứ tư đó là thành phần của những người nông dân, tay lắm chân bùn, đời sống họ gắn liền với mảnh đất. Và bốn giai cấp biểu trưng này nó đòi hỏi những cái sắc thái Đạo Phật rất là khác biệt để có thể đáp ứng được cái tâm thức của quần chúng của xã hội Trung Hoa nữa. Cho nên cái sự phát triển thành nhiều tông đó là điều tất yếu. Điều thứ ba chúng ta nói đến cái sự phát triển tất nhiên của những dòng thiền. Thứ nhất là những cái bậc long tượng trong già lam có mặt, tức là những bậc thầy giỏi. Khánh Niêm có quen cái từ long tượng chưa ha? Long là rồng, tượng là voi, tức là những con người rất là giỏi, những cái bậc thầy cực kỳ giỏi, ta gọi là những bậc long tượng trong chốn già lam. Và những bậc thầy giỏi này là tự nhiên là họ có sức hút rất là mạnh, họ như một cái viên nam châm rất là lớn, tạo thành cái từ trường mạnh, họ hút một số người đến với họ. Sức hút họ mạnh đã đành rồi, cái khả năng đào tạo người họ cũng giỏi là hai. Họ như một cái lò rèn vậy đó, họ rèn thành những cái thanh kiếm, mà cái chất lửa của họ, cái khả năng đào tạo của họ, những cái nhát búa của họ làm nên cái sức bén, cái độ cứng nó khác nhau. Và đó là cái điều tất nhiên, nó hình thành năm tông bảy phái chứ chẳng có chi lạ. Các vị được đào tạo trong cái lò của Sư Ông Làng Mai, nó có cái sắc thái của Sư Ông Làng Mai. Rồi những người có cái duyên được đào tạo trong những cái lò khác thì nó có sắc thái khác. Những người tu trong cái truyền thống thiền Vipassana thì nó có sắc thái khác, cái cách truyền đạo khác, diễn đạt giáo lý Đạo Phật, giải thích những cái điều tu tập khác. Và ảnh hưởng ba bên bốn phía nó tạo thành những sắc thái rất là đặc thù. Cho nên cái sự phát tán của những dòng thiền đó là điều tất nhiên. Và có một cái điều hay ở nơi đây, mình nhận ra sự phát tán nữa là thế này. Mình trở lại cái chuyện mình đã từng nói, tức là các thầy đều nhậm vận tùy duyên thôi à. Tùy duyên làm đạo. Đối với các bậc thầy họ thâm ngộ, họ có cái điều đẹp đẽ là tùy duyên làm đạo. Cho nên sau thời Ngũ Tổ, rất là nhiều vị khai tông lập phái. Và trước thời Ngũ Tổ cũng như cái nhánh thiền của Ngưu Đầu, đó là một cái nhánh rất là riêng, không dính gì với Ngài Mã Tổ Đạo Nhất và Thanh Nguyên Hành Tư cả. Tức là Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư sinh ra Mã Tổ Đạo Nhất và Thạch Đầu Hy Thiên, hình thành một cái nhóm gọi là Hồng Châu Thiền. Cái nhóm Ngưu Đầu này họ phát triển ở vùng Giang Đông. Thế nhưng mà đâu chừng 5-7 đời sau đó thì cái dòng thiền Ngưu Đầu này tự nhiên sát nhập vào cái dòng thiền của Mã Tổ. Và những cái nhánh của hai cái dòng thiền như là Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhượng á, họ trộn lẫn với nhau rất là dễ dàng. Họ yểm trợ để nuôi dưỡng thiền sinh, chứ họ không hề có một cái sự kỳ thị nghiêm trọng. Cho nên nó tạo thành một cái dòng thiền cuồn cuộn chảy. Sau hội xương pháp nạn thì cái sự phát triển của hai dòng thiền Mã Tổ Đạo Nhất và Thạch Đầu Hy Thiên nó trở thành một cái dòng chủ lưu. Trong khi trước hội xương pháp nạn, các vị nhớ hội xương pháp nạn năm 846 đó, trước đó thì Lục Tổ được Hà Trạch Tông, tức là cái tông của Ngài Thần Hội đó, được xác định là kế thừa chính thống với truyền thống của Lục Tổ Huệ Năng. Và Ngài Thần Hội là với nhóm thiền phương Nam cách trở nhau như sâm thương rồi đó, như sao hôm và sao mai, họ có một khoảng cách rất là lớn. Và Ngài Thần Hội thì nêu ra một cái tiêu chí là Pháp Bảo Đàn Kinh, là cái quyển kinh ấn chứng cái truyền thống thiền chính tông của Lục Tổ Huệ Năng. Người nào tham học thiền mà không được truyền Pháp Bảo Đàn Kinh không phải là người đích truyền. Và cái sự kỳ thị của Hà Trạch Tông đối với các tông phương Nam nó có một khoảng cách rất là rõ ràng. Và cái điều này nó đưa đến một cái sự tiêu cực rất là tội nghiệp, đó là sau đó chừng năm mấy đời Hà Trạch Tông chìm liễm mất. Trong khi ở phương Nam các thầy vận dụng cái tiêu ngữ nhậm vận tùy duyên này. Cho nên thiền sinh nào tới đạo tràng này mà không hợp, đuổi nó qua đạo tràng kia. Ví dụ như Mã Tổ Đạo Nhất một hôm Đơn Hà tới đảnh lễ, lại Mã Tổ xong mấy cái ông gỡ khăn đội đầu ông dục xuống đất vậy. Mã Tổ Đạo Nhất nhìn nói, ngươi không phải duyên ở đây, ở bên Thạch Đầu Hy Thiên á, thầy của ngươi bên đó không phải ta. Và một chút dẫn chứng như thế để ta thấy là các bậc đạo sư ở phương Nam họ làm việc nhậm vận tùy duyên à. Cái sự phát triển dòng thiền tất nhiên họ yểm trợ hỗ tương nhau và họ dung hội nhau. Đệ tử ông này qua ông kia nói pháp, đệ tử ông kia qua ông này nói pháp. Họ không hề có sự kỳ thị, phân tông, lập phái một cách cứng nhắc. Làm đạo và nhậm vận tùy duyên. Cho nên cái dòng thiền ở phương Nam, tông của Mã Tổ Đạo Nhất và Thạch Đầu Hy Thiên, nó trở thành dòng chủ lưu sau pháp nạn hội xương. Thì hai dòng thiền này từ những cái trung tâm tu học nhỏ không ai biết đến, nó trở thành những cái trung tâm lớn lúc bấy giờ. Và cái dòng chảy này nó cuồn cuộn thành Trường Giang, chảy mãi về sau. Đó là cái sắc thái đặc thù cho chúng ta biết một điều là sự phát tán của dòng thiền nó đi ngang qua những yếu tố vậy. Thứ nhất là do những bậc thầy giỏi, cho nên họ phát triển những dòng thiền một cách tất nhiên. Thứ hai là tâm thức của các thầy rất là sâu sắc, cho nên họ làm đạo bằng cái tiêu ngữ nhậm vận tùy duyên thôi. Không có cưỡng cầu, không có cố chấp, không có kỳ thị, không có loại trừ. Và khi cái điều này nó có mặt là cái điềm tiểu kiết tường của một dòng tu nó chảy rất là dài. Còn một điều thứ ba nữa đó, thứ ba của cái bối cảnh lịch sử, đó là điều gì, các vị biết không? Cái quy luật phân hợp để tồn tại. Quý vị chịu khó ngồi thêm chút xíu nữa nha. Vấn đề thứ ba, mình nói đến cái quy luật phân hợp để tồn tại. Cái quy luật này nó diễn tiến rất là nhiều lần trong lịch sử. Lịch sử xã hội, rồi lịch sử tôn giáo, hay là lịch sử triết học, ý thức hệ gì nó cũng đi theo cái con đường này cả. Đầu tiên các vị khảo sát thử, đó là cái quy luật tất nhiên của thiên nhiên thôi à. Dòng sông nó cũng đi theo cái con đường như thế, cỏ cây nó cũng đi theo con đường như vậy, rồi sự phát triển loài người nó cũng đi theo con đường phân ra và hợp lại. Có những lúc nó phân ra, có những lúc nó hợp lại. Rồi dòng chảy lịch sử của quốc gia nào nó cũng đi theo con đường này hết á. Có những lúc phân hóa, rồi có những lúc nó thống nhất. Nước Tàu có khi nó thống nhất tới nhiều trăm năm, rồi nó phân hóa cũng nhiều trăm năm. Đất nước Việt Nam cũng bao lần như thế. Cho nên đó là cái quy luật tất yếu thôi. Và muốn tồn tại thì phải đi theo cái quy trình này thôi. Có những lúc phân ra. Phân ra không có nghĩa là chia rẽ để yếu thế, mà phân ra để có điều kiện tập hợp lại và hình thành, để cho sự sống nó mạnh hơn. Và từ cái quy luật thiên nhiên vận hành, là mình nhìn vào đạo Phật, mình thấy trong nội bộ, mình rước nhìn cái dòng chảy của đạo Phật, thấy điều này rất là rõ. Ví dụ như các vị học vào lịch sử đạo Phật, sau khi Đức Thích Tôn Niết Bàn 100 năm, và cái thời kỳ kéo dài từ 100 năm sau Niết Bàn cho tới 500 năm, đây là cái thời bộ phái Phật giáo nè. Không biết có phải không, quý vị đọc lịch sử lại nghe. Và cái cột mốc này nó sinh ra một con người rất là đặc biệt, thống nhất lại cái sự phân hóa của bộ phái Phật giáo. Cái con người này tên là Long Thọ. Và cái trung luận của ông đánh dẹp hết tất cả những cái tư duy khác biệt của bộ phái Phật giáo, để gom về và hình thành cái Đại Thừa Phật giáo. Tất cả đều tiêu dung trong cái trung quán luận của ông. Đó là một bộ luận kỳ vĩ. Nó làm thành cái sự thống nhất cho cái giai đoạn phân hóa đạo Phật. Thế thì mình thấy là phân rồi hợp. Và nó tạo thành cái sức mạnh cuồn cuộn để cho Đại Thừa Phật giáo ra đời. Và từ đây mới trải ra những cái văn học Phật giáo Đại Thừa rất là vĩ đại. Nào là Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa, Bát Nhã, vân vân. Và khi nó trải vào Trung Hoa thì nó cũng lặp lại, cái dòng lịch sử nó cũng lặp lại như vậy. Tức là nó có những lúc nó hợp lại để tạo thành sức mạnh, rồi có những lúc nó phân ra. Và phân ra không có nghĩa là cây phân cành mà cây chết. Nếu những con người sinh ra trong những thời này mà biết một cái quy luật tất nhiên, đó là ta sinh ra ngàn vạn cành nhưng ta vẫn chung một gốc, thì cái tình trạng phân nhưng mà tồn tại, nếu cái sự phân hóa nó đưa đến cái tình trạng chia rẽ, thậm tệ, hủy diệt nhau, thì cái tình trạng đó là cái tình trạng tự giết cơ thể của đạo Phật. Đó là mình nhìn cái sự vận hành trong tự thân dòng chảy đạo Phật để thấy phân và hợp nó rất là cần cho cái sự có mặt và sự sống còn của đạo Phật. Và cái cuối cùng, cái sự phân hợp của thiền tông nó cũng đi theo cái chu trình này, cái quy trình này. Đầu tiên á, Ngài Đạt Ma, Ngài khởi xướng cái dòng thiền, đó là hợp lưu những cái dòng chảy như giáo nghĩa nè, như các cái truyền thống Phật giáo chưa thực sự cắm rễ trên đất nước Trung Hoa. Và Ngài hình thành được cái dòng chảy của thiền, trước tiên ta thấy đây là cái trường hợp hợp lại. Và cái dòng chảy này cho tới thời Ngài Huệ Năng thì nó chia làm hai. Và sau ngày Huệ Năng thì nó chia ra tới đời thứ ba, thứ tư thì nó chia ra làm năm nhánh. Cái giai đoạn lịch sử này nó kéo dài rất là lâu. Cho tới cuối cùng thì cái điều kiện xã hội thúc đẩy là một, cái điều kiện của nội bộ thúc đẩy là hai. Họ là hiệp thành một cái giai đoạn cuối, vào cuối thời Tống thì phải, vào thế kỷ thứ 12, 13, 14 gì đó. 13, 14. Thì giai đoạn này giai đoạn hợp. Và người ta tổng kết là tới cái giai đoạn hiện tại. Nó qua cái chu kỳ phân hóa và tới giai đoạn hiện tại thì dường như cái dòng chảy của nhà thiền còn kinh danh nghĩa, nhưng mà nó đã hợp với Tịnh Độ Tông. Thiền tịnh song tu bây giờ nó trở thành một pháp môn mang cái sức hút rất là lớn đối với người Trung Quốc hiện tại. Đó là đôi điều chúng ta nói đến sự phân hợp của dòng thiền. Nó có những lúc nó hợp lại, có những lúc nó phân ra. Và tất nhiên là cái hoàn cảnh xã hội càng ngày càng thay đổi rất là lớn để tồn tại được cái dòng chảy nhà thiền này và làm cho nó sống hùng sống mạnh những cái vùng đất mới như vùng đất này. Thưa đại chúng là chúng ta phải biết ứng dụng được cái cốt tủy của thiền Đông Độ vào cái văn hóa địa vực mới có thể làm cho thiền sống được nơi vùng đất này. Bằng không á thì mình không có cách gì gieo rắc được hạt mầm chánh pháp nơi vùng đất này cả. Đôi khi mình phải có cái nhìn rất là rộng. Đôi khi mình nên tham dự những cái sinh hoạt của những cái trung tâm thiền của các truyền thống đạo Phật khác trên đất Mỹ này. Ví dụ như những cái trung tâm thiền họ dạy về Vipassana. Các vị có nghe tôi kể chuyện một vài cư sĩ của mình họ rất là giỏi nha. Họ đến họ tham dự những cái khóa thiền của Ngài Goenka đó. Và cái cách hướng dẫn của họ nó cũng rất là hay. Và cái cơ cấu tổ chức họ nó cũng hay nữa. Nếu mà chúng ta có điều kiện thăm dò vào những cái trung tâm, những cái dòng chảy khác, và mình học được những cái tinh hoa của người khác về củng cố đời sống nội bộ của mình, cái sinh hoạt nội bộ, cái tổ chức của mình, để mình làm cho cái pháp môn của mình, cái sinh hoạt của mình nó đáp ứng được cái nhu cầu của người Mỹ. Những cái trung tâm thiền của họ mở ra có khi 50-100 người tới, và một năm họ mở ra liên tục. Cộng đồng người Mỹ, cộng đồng người Việt, cộng đồng người Tàu đều đến tham dự những sinh hoạt tu học với họ. Và nếu mà mình không có mở rộng cái tầm nhìn của mình, không có đón nhận những cái kinh nghiệm của những truyền thống khác, thì coi chừng mình bị đào thải. Đó là vài điều mình chia sẻ để các vị ý thức được về vấn đề phân và hợp. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.